Tràng Bình Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 18, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức, chương thứ tư, ân nặng quốc gia, nói về lịch sử của sự hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta trên 4.000 năm lịch sử. Hôm nay chúng ta học sang phần lịch sử nói về Lê Đại Hành. Ở trong chính văn nói là Lê Đại Hành nối nghiệp vua, xưng hoàng đế, dẹp xâm lăng, xây bờ cõi, dựng cơ đồ, trong ngoài yên, dân lạc nghiệp. Đây như trước đã nói, cái bài giảng hôm qua chúng ta đã học thấy rằng là Lê Hoàn được kế vị nhà Đinh vì Đinh Toàn còn nhỏ, lúc đó mới chỉ có 6 tuổi. Sau khi lên làm vua, Lê Hoàn lập được công lớn trong việc đánh tan quân Tống ở phương Bắc. Viết lên cái trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Về lịch sử về vua Lê Hoàn thì trong sử sách có ghi là Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là năm 941. Quê ở làng Xuân Lập, Xuân Thọ, Thanh Hóa, tức là Xuân Lập, Xuân Thọ, Thanh Hóa. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, tức là Lê Hoàn sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Cha tên là Lê Mịch, còn mẹ tên là Đặng Thị Xem. Câu chuyện về Lê Hoàn được sinh ra cũng có phần gì nhuốm màu về mang cái tính là truyền thuyết, tức là nhuốm màu truyền thuyết. Vì sao mà nói như vậy? Vì ở trong sử nói rằng khi mới có thai, tức là khi mẹ của Lê Hoàn là bà Đặng Thị Sen mới có thai, mẹ ông chiêm bao thế, ở trong bụng nở ra một hoa sen, nở ra một hoa sen, tức là bà Sen chiêm bao thế, ở trong bụng nở ra một hoa sen, thì vì vậy mà chỉ trong khoảng một chốc lát khi thấy hoa sen nở, chỉ trong chốc lát thôi đã kết thành hạt, bèn lấy chia cho mọi người. Còn mình thì không ăn. Đấy. Tỉnh dậy không hiểu nguyên do thế nào. Đấy là nói về cái giấc mơ của bà Đặng Thị Sen, tức là mẹ của Lê Hoàn đó. Nằm mơ thấy như vậy. Tỉnh dậy thì không biết là như thế nào. Đến khi sinh ra Lê Hoàn, bà hiểu ra, bèn nói với mọi người rằng cái thằng bé này lớn lên, ta sợ không kịp hưởng lộc của nó. Được vài năm thì cha mẹ đều qua đời hết. Lê Hoàn một mình sống trong cảnh nghèo khổ. Đấy. Ở đây nói là đấy, nói là vì sao mà bà mơ thấy khi mang thai Lê Hoàn mơ thấy trong bụng mình nở ra một đóa sen, chỉ chốc lát sen kết thành hạt, đem chia cho mọi người, nhưng mà còn mình thì không được ăn. Tỉnh dậy thì không biết thế nào. Sau này sinh ra Lê Hoàn thì mới thấy là tướng mạo của Lê Hoàn thật cũng khác thường, cho nên bà mới hiểu ra, mới nói rằng thằng bé này lớn lên ta sợ không kịp hưởng lộc của nó. Đấy. Và quả thật như vậy, mấy năm sau thì cả cha lẫn mẹ đều lần lượt qua đời. Một mình Lê Hoàn sống trong cái cảnh nghèo khổ, cô đơn không nơi nương tựa. Ở trong thôn có viên quan án tên là Lê Đột. Tức là có một cái viên quan ở trong thôn tên là Lê Đột. Trông thấy lấy làm lạ và nói, tư cách của đứa trẻ này người thường không sánh được. Bèn nhận là làm con nuôi, đem về nhà chăm sóc, dạy dỗ, không khác gì con đẻ vậy. Đấy, chúng ta thấy may mắn, trong khi mà Lê Hoàn đang mất cả cha lẫn mẹ, từ khi còn bé như vậy không có chỗ nào để nương tựa, thì ở trong thôn có một vị có một viên quan tên là Lê Đột, tức là quê ở đấy. Thấy Lê Hoàn có tướng mạo khác thường, cho nên nó đều liền là nhận Lê Hoàn làm con nuôi và đem về chăm sóc dạy dỗ, coi như là con đẻ của mình vậy. Có đêm mùa đông trời rét, Lê Hoàn úp cối mà ngủ. Tức là úp gì? Lấy cái cối. Cối ở đây không biết là cái cối gì. Gọi là úp cối thì cái cối ở đây là cái cối gì? Nếu mà cối xay gạo bằng đá thì nặng thế làm sao mà úp mà ngồi được, mà ngủ được. Còn cái cối xay thóc bình thường thì cũng không thể úp mà ngủ được. Đây gọi là úp cối mà ngủ. Ở trong cái sử nói như vậy, úp cối mà ngủ. Cũng có thể là dùng cái thúng hay cái mẹt, cái nong, cái nia gì đó để úp mà ngủ, trời lạnh quá. Có thể thế. Đêm ấy ánh sáng đẹp đầy nhà, cha nuôi lén đến xem thì thấy con rồng vàng che ấp bên trong. Vì thế lại càng thêm quý trọng Lê Hoàn. Đây là, cho nên chúng ta mới thấy cái đoạn này ở trong sử sách ghi lại, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và một số sử sách ghi lại như vậy. Vì vậy họ mới nói rằng trong sử ghi lại cũng có nhuốm màu huyền bí vậy. Lớn lên, Lê Hoàn đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn. Đinh Liễn tức là con trai của Đinh Tiên Hoàng đó. Dù chỉ là lính thường, nhưng lại xông pha trận mạc như một viên tướng, tả xung hữu đột, oai phong lẫm liệt. Chúng ta thấy, khi lớn lên thì Lê Hoàn đi bộ đội, nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, bây giờ gọi là đi bộ đội. Và đầu quân cho con trai của Đinh Tiên Hoàng, đó là Nam Việt Vương Đinh Liễn, tức là con trai cả của Đinh Tiên Hoàng đó. Tuy chỉ là một tên lính quèn thôi, nhưng mà mỗi khi ra trận
Lê Hoàn là Tả Xung hiếu đột, oai phong lẫm liệt, tiến lên hàng đầu để giết giặc, đi tới đâu thì thay giặc ngã xuống la liệt tới đó. Cho nên từ lúc đấy thì là cha con Đinh Bộ Lĩnh á, tức là Đinh Tiên Hoàng á, thấy vậy rất là yêu mến và cất nhắc. Chúng ta thấy đấy, đi lên từ một cái anh lính không có cái tước vị gì ở trong quân đội của nhà Đinh lúc bấy giờ cả, chỉ làm anh lính thôi. Nhưng vì có sức khỏe lại có võ nghệ cao cường, cho nên á, tuy là lính nhưng mà Tả Xung hữu đột, oai phong lẫm liệt, đi tới đâu thì quân giặc liền gục ngã tới đó. Cho nên bắt đầu ngay trận đánh đầu tiên đó đã lấy được lòng cha con của Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn vậy. Vì vậy mà không bao lâu đã được Đinh Bộ Lĩnh là yêu mến và cất nhắc. Trong những trận đánh dẹp loạn 12 sứ quân, tức là trong những cái trận dẹp loạn 12 sứ quân á, hôm qua giảng á, Lê Hoàn được Đinh Bộ Lĩnh giao cho 2.000 binh sĩ. Chúng ta thấy giao cho có 2.000 binh sĩ thôi. Ở trong quân đội mà có 2.000 binh sĩ thì cũng chưa phải là nhiều. Có 2.000 người, chưa phải là nhiều các quý vị. Đến khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua và phong cho Lê Hoàn là chức là thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ. Tức là gì? Chức này tức là tổng chỉ huy quân đội kiêm chỉ huy cấm vệ quân vậy. Bây giờ mình gọi nôm na như là bộ trưởng bộ quốc phòng ấy. Đấy, cái kiểu như thế. Nói như thế để cho bây giờ mọi người dễ hiểu. Nôm na là bộ trưởng bộ quốc phòng. Để cho mọi người thấy cái quyền cao nhất ở trong gì, trong chỉ huy ở trong quân đội ấy, mà ở đây là còn kiêm cả cấm vệ quân nữa, tức là những chỉ huy cả cái đội quân tinh nhuệ nhất và bảo vệ kinh thành, bảo vệ vua nữa. Đấy. Lúc này thì Lê Hoàn đã 30 tuổi, tức là khi mà lên. Khi mà vua Đinh Tiên Hoàng á dẹp xong loạn 12 sứ quân á, phong cho Lê Hoàn làm chức điện tiền đô chỉ huy sứ và kiêm cấm vệ quân á, thì lúc này là Lê Hoàn đã vừa tròn 30 tuổi. Chúng ta thấy 30 tuổi mà như vậy là cũng đã thành công khá sớm đấy. Vào tháng 10 năm 979, Chi hậu nội nhân Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn ở sân cung, tức là sân rồng ở phía sau đó, cung rồng ở trong hậu cung ấy. Định quốc công Nguyễn Bặc ngoại giáp Đinh Điền cùng Lê Hoàn rước vệ vương Đinh Toàn lên ngôi hoàng đế và tôn mẹ Đinh Toàn là Dương Vân Nga làm hoàng thái hậu. Chúng ta thấy khi mà cả Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn ấy, tức là con trai cả của Đinh Bộ Lĩnh ấy, bị Đỗ Thích, tức là một tên thái giám, hôm qua nói là Đỗ Thích chỉ là một tên thái giám thôi, do mơ thấy gì, mơ thấy một cái giấc mơ, tưởng là nghĩ là mình được làm vua và đem gì và giết chết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, giết chết hai cha con. Sau khi mà giết chết như vậy thì không thể nói đến là Đỗ Thích ấy, như thế nào. Nhưng ở đây chắc chắn là gì? Sau khi giết xong Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng thì chắc chắn là gì? Đỗ Thích cũng bị nhóm của Lê Hoàn này và Nguyễn Bặc với các thứ này là cũng là bắt và giết luôn, không cần xử. Vụ này là chúng ta thấy nghi lắm. có vấn đề lắm. Đó, cho nên các nhà sử học họ đánh một cái dấu hỏi. Làm sao mà một cái vị quan thái giám mà lại có thể mà lại giết được cả Đinh Bộ Lĩnh và cả Đinh Liễn được? Vì Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn đều là những vị tướng quân đánh đông dẹp bắc, tự mình ra trận chứ đâu có phải là người yếu ớt ẻo lả ngồi ở trong hậu cung để chỉ tay năm ngoán đâu. Toàn là những cái vị tướng mà lên đấy chứ. Đinh Bộ Lĩnh cũng từ là một viên tướng mà lên. Rồi Đinh Liễn theo cha bao nhiêu năm cũng đánh đông dẹp bắc, bao nhiêu trận đều thắng cả, đâu có phải là yếu đuối ẻo uột gì đâu. Mà lại để một cái tên thái giám mà bày mưu giết chết cả hai bố con trong một thời gian ngắn như vậy thì đây là quả là một điều khó tin. Cho nên các nhà sử học họ đưa ra một cái câu hỏi, họ nghi ngờ Đỗ Thích chỉ là một con dê tế thần có phải không? Đấy, họ nghi ngờ đưa ra một câu hỏi như vậy. Đỗ Thích, thái giám Đỗ Thích ấy, chỉ là một con dê tế thần để cho một nhóm chính trị nào đó đứng đằng sau, có phải không? Đây là một số quan điểm của các nhà sử học cũng như một các số các học giả, họ đưa ra câu hỏi như vậy. Và không có thể nào mà một cái tên thái giám mà chỉ một giấc mơ mà có thể là lại lộng quyền là đứng lên giết cả hai cha con vua, mà trong khi đó chúng ta biết là có quân, có cấm vệ quân là gì, lúc đó là Lê Hoàn chính là Lê Hoàn chính là gì, là chỉ huy cấm vệ quân, tức là quản lý toàn bộ cấm vệ quân. Vậy thì Lê Hoàn đi đâu? Trong khi Đỗ Thích gọi là giết chết vua và giết chết Nam Việt Vương Đinh Liễn một cách gì dễ dàng như thế được, vậy thì trách nhiệm của cấm vệ quân Lê Hoàn đi đâu? Chúng ta thấy đây là một câu hỏi các nhà sử học, các học giả và kể cả chúng ta bây giờ cũng có quyền để đưa ra câu hỏi ấy. Và có một số học giả họ đưa ra nghi ngờ rằng phải chăng khi mà Đinh Bộ Lĩnh đưa con của Dương Vân Nga lên làm Đông Cung Thái Tử để chuẩn bị kế nghiệp cha làm vua của Đại Việt sau này, cho nên Đinh Liễn đã tức giận, Nam Việt Vương Đinh Liễn tức giận và liền là giết chết đứa con của Dương Vân Nga, lúc đó mới có 4 tuổi. Cho nên Dương Vân Nga là có thể là căm thù, tức giận, cho nên và không làm gì được Đinh Liễn lúc bấy giờ, cũng là muốn, cũng đã 5 lần 7 lượt tấu với Đinh Bộ Lĩnh là phải giết chết Đinh Liễn để trả thù cho con của mình. Nhưng mà Đinh Tiên Hoàng không nghe, vì Đinh Liễn cũng là con trai của mình. Cũng là con trai của mình. Mà Đinh Liễn là có công xông pha trận mạc từ trước cho đến nay. Cho nên ậm ừ một thời gian liền là Đinh Bộ Lĩnh là cho qua và không bắt tội Đinh Liễn nữa. Và các nhà sử học, một số những nhà sử học và một số nhà học giả, kể cả một số những nhà nghiên cứu về lịch sử cũng vậy, họ cũng đưa ra quan điểm. Phải chăng, đây là cái quan điểm nhé, đây là quan điểm họ nói rằng phải chăng vì cái mối hận mất con ấy mà Dương Vân Nga đã phối hợp với Lê Hoàn và bày ra cái mưu để giết chết cả hai cha con là Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn kia, rồi đổ tội cho gì, cho Đỗ Thích. Thì Đỗ Thích, vì Đỗ Thích chỉ là một tên thái giám, mà Lê Hoàn lúc đó là gì, là tổng chỉ huy quân đội, mình bây giờ gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng ấy. Và đặc biệt là gì, lại chỉ huy cấm vệ quân bảo vệ nhà vua trong hậu cung nữa. Vậy thì để cho nhà vua bị mưu sát như vậy, Nam Việt Vương Đinh Liễn bị mưu sát như thế, thì lỗi của ai? chắc chắn là lỗi của Lê Hoàn. Nếu mà thực sự là Đỗ Thích giết thì Lê Hoàn là người có tội nặng nhất trong cái vấn đề mà để cho gì, cho một tên thái giám tạo phản giết vua, mà Lê Hoàn là thập đạo tướng quân, tổng chỉ huy quân đội, lại kiêm cả chỉ huy cấm vệ quân nữa mà không biết gì, như vậy là không được. Đó. Đây là quan điểm của một số nhà học giả, nhà nghiên cứu, thậm chí là một số nhà sử học. Chúng tôi ngồi nói chuyện với các vị cũng đưa ra lập luận và nói như vậy. Đây tôi cũng đưa ra như thế, và quan điểm chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Không thể nào một cái tên thái giám mà có thể giết vua, giết quan vua một cách dễ dàng như thế. Đó. Đây là chúng cũng là một cái câu hỏi. Mà cho nên sau này chúng ta thấy gì? Ngay sau khi Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn bị giết, thì Đình Quốc Công Nguyễn Bạc, tức là một cái chức quan rất lớn ở trong triều, và ngoại giáp Đinh Đinh Điền cùng với Lê Hoàn là ba người, tức là bộ ba vị quan lớn ở trong triều đình lúc bấy giờ. Đó là Nguyễn Bạc, Đinh Điền và Lê Hoàn. Lê Hoàn là tổng chỉ huy quân đội rồi. Đó, còn Nguyễn Bạc và Đinh Điền là hai vị quan lớn ở trong triều của nhà Đinh lúc bấy giờ. Liền là gì? Liền là đưa Đinh Toàn, tức là con của Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, khi đó mới có 6 tuổi. Đưa một đứa trẻ 6 tuổi lên ngôi. Chúng ta thấy đưa đứa trẻ 6 tuổi lên ngôi. Và tôn vinh gì ạ? Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu. Đấy, chúng ta thấy không? Tôn vinh Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu. Đấy. Đinh Toàn được đưa lên ngôi Hoàng đế từ cái 6 tuổi, mà Dương Vân Nga lên làm Hoàng Thái Hậu. Tức là nhiếp chính đó. Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu nhiếp chính. Như vậy là vệ vương Đinh Toàn được lên ngôi vua từ khi mới có 6 tuổi. Và Lê Hoàn gì? Làm nhiếp chính, đảm đương việc nước. Đấy. Dương Vân Nga, Hoàng Thái Hậu làm gì? Làm Hoàng Thái Hậu. Dương Vân Nga được tôn lên làm Hoàng Thái Hậu. Còn Lê Hoàn được làm gì? Làm nhiếp chính, trông quay việc nước. Vì khi đó vua còn nhỏ, mới có 6 tuổi. Vậy Đỗ Thích có được làm vua không? Có được làm nhiếp chính không? Không, không được làm cái gì cả. Cho nên các nhà sử, một số nhà sử học, một số nhà học giả và một số người nghiên cứu học sử, họ đưa ra một câu hỏi, và họ đưa ra một câu hỏi rất lớn, là nói rằng phải chăng người đứng đằng sau để bày mưu tính kế giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn có phải là chính là Lê Hoàn và Dương Vân Nga? Chúng ta thấy vì cái này trong lịch sử thì không có ghi, cho nên chúng ta không dám khẳng định, mà tất cả các nhà sử học không ai dám khẳng định, mà chỉ có gì đưa ra cái câu hỏi vậy thôi, và chúng ta ngầm suy nghĩ đi. Đấy, làm chính trị nó thế đấy các quý vị. Cho nên chính trị mà, các cụ ngày xưa nói, làm chính trị á, đôi khi là phải có gì ạ, phải dùng tiểu xảo, phải dùng, thậm chí là phải dùng đến những cái mưu sâu kế hiểm. Cho nên các cụ ngày xưa chốt lại một câu là gì? Làm chính trị thắng làm vua, thua thì làm giặc. Đấy, kiểu nó như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy cũng có vấn đề ở đây. Vấn đề đến mức nào? Thì bây giờ đến nay đã là hơn 1.000 năm rồi, chúng ta cũng không thể nắm rõ được, vì sử sách không ghi lại cái này. Và đặc biệt sau khi Lê Hoàn lên nhiếp chính xong, thì được lên vua, lên làm vua xong thì lại có công đánh tan quân giặc của nhà Tống. Cho nên bao nhiêu những cái tội trước đây mọi người cũng quên hết, mà chỉ nghĩ về cái gì? Cái công của Lê Hoàn thôi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Mà cũng nhiều nhà sử học và các nhà nghiên cứu, các học giả cũng nói như thế. cũng lập luận như vậy. Đó. Lúc đó thì gì? Thôi, vua trước thì đã mất rồi, mất thì đã mất rồi. Bây giờ vua sau á, điều quan trọng là phải có công với đất nước, đánh tan quân giặc nhà Tống phương Bắc và lại đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Thì vua nào thì vua, miễn là gì ạ? Là cái người đó là người tốt, ông vua đó là ông vua tốt, đem lại thái bình thịnh trị cho dân cho nước, đem lại cơm no áo ấm cho dân, chia ruộng chia đất cho dân á, để dân có ruộng đất để cày cấy làm nhà ở, cơm no áo ấm, thế là được rồi. Còn ông nào làm vua đối với dân thì cũng chả quan trọng. Nói thực với chúng ta như thế, ông nào làm vua chả quan trọng, quan trọng nhất là dân có nhà ở, có ruộng cấy, có đất làm nhà ở, có gạo để ăn và cuộc sống được gì, được sung túc, được bình an, không bị ách áp bức đô hộ của ngoại xâm. Đó, thế là được, dân chỉ thế thôi. Dân chỉ mong cầu thế thôi. Kể cả cho đến bây giờ cũng thế các quý vị. Nói thế thôi, ông nào làm cái gì, ông nào làm cái gì, dân cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Ông đó, ông nào làm tổng thống, ông nào làm tổng bí thư, ông nào làm chủ tịch nước, làm thủ tướng hay gì gì đó vân vân, đối với dân á, dân cũng không nặng nề lắm, miễn là cái người đó, đó, cái vị lãnh đạo á, vị nguyên thủ ấy lo được cho đất nước được bình yên, nhân dân được cơm no áo ấm, phát triển kinh tế tốt, ổn định đời sống về mọi mặt tốt, thì đấy là dân được rồi. Dân chỉ mong thế thôi. Còn ông nào lên á, nói thật với các quý vị, bây giờ dân họ chả quan tâm lắm đâu. Thực sự là như thế. Họ không quan tâm lắm đâu. Đấy, chúng tôi nói như thế có thể nó hơi phũ phàng một chút, nhưng mà thực sự đấy. Đấy, thực sự dân chiếm đại đa số, không quan tâm ông nào lên làm vua, hay ông nào lên làm tổng thống, hay ông nào lên làm chủ tịch nước, làm thủ tướng, làm tổng bí thư vân vân gì đó, dân họ cũng không nặng nề lắm cái chuyện đó. Miễn cái người đó đem lại sự thái bình thịnh trị cho đất nước là được. Còn ông ấy tên là gì, ông ấy xuất thân từ đâu, bố mẹ ra sao, gia đình danh gia vọng tộc, hay là đi từ một đứa trẻ chăn trâu đi lên, không quan trọng. Tức là không quan trọng về nguồn gốc. Bây giờ nó như thế, không quan trọng về nguồn gốc. Quan trọng nhất là người đó có tâm với đất nước, với nhân dân là được rồi. Có tâm, có tài, có đức, đem lại cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị cho dân, đó là dân gì? Dân theo, dân tin và dân theo, thế thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, cái việc mà khi mà vừa chính biến ở trong triều đình nhà Đinh vừa xong, chúng ta thấy Lê Hoàn và một số các bộ tướng thuộc về phe cánh của mình liền là đưa Đinh Toàn mới có 6 tuổi lên ngôi, và đưa Dương Văn Nga lên làm Hoàng Thái Hậu. Và đương nhiên Lê Hoàn lúc đó là nhiếp chính để đảm đang việc nước, xưng là Phó Vương. Xưng là Phó Vương tức là gì? Là dưới vua có một cấp thôi. Vua là gì? Là Đinh Toàn mới có 6 tuổi. Đứa trẻ 6 tuổi chúng ta biết cái gì? Chúng ta nghĩ biết gì? Ăn chưa sạch, bạch chưa thông, lo cho bản thân còn chưa được, lo việc nước cái gì? Cho nên là tất cả quyền bính đều ở trong gì, trong tay của Hoàng Thái Hậu Dương Văn Nga và nhiếp chính vương Lê Hoàn. Mà Lê Hoàn ở đây xưng là Phó Vương cơ mà, tức là dưới vua có một bậc thôi. Dưới vua có một bậc thôi, còn trên cả tể tướng, trên cả tất cả các vị quan lại ở trong triều đình là Phó Vương mà, trên cả các quý vị hoàng tử khác nếu như có. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, về cái diễn biến, về lịch sử, về sự chuyển giao quyền lực giữa nhà Đinh sang nhà Lê, chúng ta cũng thấy có cái vấn đề khó hiểu như thế. Đó. Một thời gian sau á, tức là vài tháng sau á, khi mà Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc ngoại giáp Đinh Điền và Phạm Hạp nghi ngờ là gì? Là Lê Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ, cho nên giấy binh để thảo phạt Lê Hoàn, chia thành hai đường thủy bộ tiến về kinh đô Hoa Lư để giết Lê Hoàn. Chúng ta thấy một thời gian sau á, khi mà mọi người mới vỡ òa ra lời, mới sợ rằng á, là Lê Hoàn là phó vương, cho nên là ảnh hưởng đến cái sự trị vì của Đinh Toàn, lúc đó mới có 6 tuổi. Vì vậy mà Đinh Điền và Phạm Hạp cùng một số các đại thần ở trong triều, tức là không theo Lê Hoàn á. Lúc này thì không theo Lê Hoàn và sợ rằng Lê Hoàn có dã tâm đứng ở đằng sau đó. Vì vậy mà hợp binh lại, chia thành hai đường thủy bộ và kéo về Hoa Lư để giết Lê Hoàn. Nhưng Lê Hoàn đây đã kịp chỉnh đốn quân mã và đánh nhau với Đinh Điền Nguyễn Bạc ở Tây Đô. Đinh Điền Nguyễn Bạc đem quân thủy ra đánh. Lê Hoàn nhân chiều gió phóng lửa đốt thuyền chiến, chém Đinh Điền, bắt Nguyễn Bạc, đóng cúi đưa về kinh sư, sau cũng đem chém nốt. Chúng ta thấy như vậy là Đinh Điền thì chết ở tại chiến trường, Nguyễn Bạc bị bắt sống và cho vào cúi đem về kinh sư, tức là đem về Hoa Lư, kinh đô, kinh thành, và sau thì cũng bị chém chết. Phạm Hạp, tướng Phạm Hạp đã được tin mất hết nhuệ khí, chạy về làng Cát Lợi ở Bắc Giang. Lê Hoàn đuổi theo bắt sống Phạm Hạp và mang về kinh sư trị tội. Tháng 6 năm 980, Chi Châu Ung của nhà Tống là Thái Thường Bác Sĩ Hầu Nhân Bảo dâng thư khuyên Hoàng đế Tống Thái Tông nên lựa thời cơ nước Nam còn đang rối ren, vua thì còn nhỏ, nên đem quân chinh phạt. Vua Tống liền nghe theo. Đấy, như vậy là tháng 6 năm 980. Như vậy là chỉ sau gì ạ? Có mấy tháng thôi. Vì tháng 10 năm 979 là Đỗ Thích giết chết Đinh Tiên Hoàng và Việt Vương, Nam Việt Vương Đinh Liễn mà. Thì đây chúng ta thấy đến tháng 6, tháng 10 đến tháng 6, tức là có 8 tháng. Có 8 tháng sau. Một vị quan nhà Tống là Hầu Nhân Bảo khuyên vua Tống Thái Tông là dựa thời cơ nước Nam chúng ta còn đang rối ren, vua thì còn nhỏ, các quan trong triều đang gì, tướng quân đang rối ren, đang đánh lẫn nhau. Vì lúc này là Lê Hoàn với các vị tướng quân mà không phục Lê Hoàn, sợ rằng Lê Hoàn sẽ cướp ngôi vua của nhà Đinh, cho nên liền là đem quân đánh. Vì vậy mà bây giờ đang là lúc Đại Việt chúng ta còn đang nội chiến rối ren, cho nên Tống Thái Tông đã quyết định nghe theo lời của Hầu Nhân Bảo và cho quân để đánh Việt Nam, để đánh Đại Việt chúng ta. Vào tháng 7 năm 980, nhà Tống phong Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu Lục Bộ Thủy Lộ Chuyển Vận Sứ. Lan Lãng Đoàn Luyện Sứ Tôn Toàn Hưng, tức là cái chức quan là Lan Lãng Đoàn Huyện Sứ, tên người là gì? Là Tôn Toàn Hưng. Và Bất Tác Sứ, tức là cái tên quan á, cái chức danh của cái vị quan á, chức danh là Bất Tác Sứ Hắc Thủ Tuấn, tên là Hắc Thủ Tuấn. Yên Bi Khổ Sứ Trần Khâm Tộ, tên quan là Trần Khâm Tộ, giữ cái chức là Yên Bi Khổ Sứ. Cái chức này là ở bên Trung Quốc họ phong cho những cái tên như thế, phiên âm là chữ Hán, tiếng Việt Nam chúng ta như thế. Tả Giám Môn Tướng Quân Lôi Thượng làm Ung Châu Lộ binh mã bộ thư, Ninh Châu thứ sử Lưu Chừng, tức là thứ sử của Ninh Châu là Lưu Chừng, Quận Khi Khố phó sứ Giả Thực, tức là Giả Thực là giữ cái chức là Quận Khi phố phó sứ, và cung phụng quan Cáp Môn Chi Hậu Vương Soạn làm Quảng Châu Lộ binh mã đô bộ thư, họp quân cả bốn tướng hẹn ngày cùng sang chinh phạt nước Đại Việt chúng ta. Chúng ta thấy nhà Tống sai cả quan văn lẫn võ cùng nhau kết hợp nhau lại để đem quân tấn công nước Đại Việt của chúng ta. Khi nhận được tin quân Tống chuẩn bị xâm lược, Thái hậu Dương Vân Nga sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi chiến đấu, lấy người Nam Sách Giang là Phạm Cự Lượng, có sách ghi là Phạm Cự Lạng, nhưng ở trong chữ Hán Việt miền Bắc chúng ta đọc là Phạm Cự Lượng, cũng có sách ghi là Phạm Cự Lạng, làm đại tướng quân. Lúc này là Lê Hoàn chọn những người ở Nam Sách Giang, tức là Nam Sách Giang ở đây chắc là thuộc Hải Dương thì là Phạm Cự Lượng làm đại tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, thì Phạm Cự Lượng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ, tức là đi vào trong cung vua, nói với mọi người rằng thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn bé nhỏ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, nếu may có chút công lao thì có ai biết cho, chi bằng trước khái tôn thập đạo tướng quân lên làm vua, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Nghe như vậy, tất cả quân sĩ đều hô to gì? Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Như vậy là gì? Xong. Chúng ta thấy như vậy là gì? Xong. Một vở kịch đã rõ ai là vai chính, ai là diễn viên chính, còn ai là diễn viên phụ rồi, đúng không? Đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng một số các nhà sử học, các nhà nghiên cứu và các học giả họ đưa ra một cái câu hỏi, có phải chăng biến cố dẫn đến cái chết của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn có vấn đề? Mà vấn đề ở đây chính là gì? Là do Lê Hoàn và Thái hậu Dương Vân Nga giản dựng. Đó, để họ đưa thẳng ra câu hỏi như thế, đặt thẳng ra cái vấn đề nghi ngờ như thế, có phải không? Đó, tất nhiên là này, bây giờ có ai trả lời được là đúng hay không? Về sử sách có ghi đâu mà bảo đúng hay không? Sử sách ghi thì chúng ta còn bàn cãi làm gì nữa? Nhưng mà bằng cái tiến triển của cái công việc thứ tự tuần tự như thế, phân tích logic để cho chúng ta hiểu, lúc nãy chúng tôi lúc nãy phân tích là gì? Lê Hoàn là thập đạo tướng quân, tức bây giờ gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm cả cái chức gọi là cai quản về cấm vệ quân ở trong triều đình nữa, mà làm sao mà lại để cho một cái tên thái giám có thể là giết hai cha con của vua, mà vua lúc đó là gì, là người có võ rất là khỏe mạnh như là Đinh Bộ Lĩnh. Chúng ta thấy Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau mà có sức khỏe một địch cho muôn người cơ, mà sao mà để cho một cái tên quan thái giám ẻo lả có thể lại giết được hai cha con một cách đơn giản như thế được. Nhưng nếu như có để cho giết, xảy ra cái chuyện giết đó thì thế nào đó chăng nữa, thì cái tội của Lê Hoàn lúc đó là thập đạo tướng quân là người giữ cái vấn đề an ninh ở trong hoàng cung, cấm vệ quân mà, ở trong hoàng cung thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta thì không chịu trách nhiệm gì cả, mà lại được phong là gì ạ? Được phong là phó vương, lại còn nó tăng chức nữa, thêm một chức nữa là phó vương, tức là dưới ông vua Đinh Toàn 6 tuổi có một bậc thôi. Mọi việc ở trong triều lúc này do Dương Vân Nga, thực tế là do Dương Vân Nga và Lê Hoàn là gì? Chủ trì hết. Đinh Toàn, mấy đứa trẻ 16 tuổi chưa biết gì cả. Cho nên chúng ta mới thấy là một số quan lại trong triều lúc đó mới thấy rõ cái việc đó, mới thấy nghi ngờ. Một cái tên quan thái giám Đỗ Thích không thể nào mà giết chết hai cha con của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn được, cho nên mới đem quân về để thảo phạt, để giết Lê Hoàn, nhưng mà yếu hơn, bị Lê Hoàn là gì, giết sạch cả mấy vị ấy, vừa giết vừa bắt sống. Cho nên chúng ta mới thấy, và đến bây giờ nữa chúng ta lại thấy tiếp tục, khi mà giặc nhà Tống lâm le ở biên giới, biết được, tức là tháng 7 năm 1980 biết được nhà Tống kéo quân lâm le đến sát biên giới rồi, thì bây giờ thì Thái hậu của Dương Vân Nga liền là sai Lê Toàn, tức là trên cương vị là Thái hậu mà, sai Lê Toàn là cho chọn là dũng sĩ để đi chiến đấu. Thì Lê Toàn chọn ai chúng ta biết không? Lê Hoàn chọn ai chúng ta biết không? Lê Hoàn chọn Phạm Cử Lượng là vị tướng quân cấp dưới của mình để làm đại tướng quân. Tức là bây giờ có nghĩa là gì? Chọn lên là cái người tiên phong, vị tướng tiên phong cùng với Lê Hoàn là đi ra trận tiền để giết giặc đó. Thì chúng ta thấy khi đó triều đình gì? Đang bàn kế hoạch là xuất quân, đang bàn kế hoạch là xuất quân lên biên giới để đi đánh giặc Tống ấy. Thì Phạm Cử Lượng đây lúc này liền là cả gì, mặc cả quân phục, gươm đao giáo mác chỉnh tề, thân thì trên thân thì mang giáp, đeo kiếm của tướng quân ấy, đi thẳng vào đi vào nội phủ và nói với tất cả mọi người ở trong các quan đang nghị triều với ông vua con mà có 6 tuổi, trong đó kể cả lúc đó có cả Thái hậu Dương Vân Nga, Hoàng Thái hậu Dương Vân Nga và cả phó vương Lê Hoàn với các quan trong triều ở trong đó, tất mọi người đang ở trong đó. Thì chúng ta thấy Phạm Cử Lượng liền là gì, vào đó và nói với mọi người. Chúng ta thấy, đọc lại lời nói của Phạm Cử Lượng một lần nữa cho chúng ta thấy có vấn đề, có chứ. Chúng ta là làm sao mà không, chúng ta có phải là đứa trẻ học sử đâu mà chúng ta không thấy là có vấn đề ở đây. Đó. Cho nên Phạm Cử Lượng mới nói là thưởng người có công giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn bé nhỏ, chúng ta thấy nhé. Nói là nay chúa thượng còn bé nhỏ, tức là Lê Toàn còn, tức là Đinh Toàn nó còn gì, bé nhỏ mới có 6 tuổi. Cho nên nay chúa thượng còn bé nhỏ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, nếu may có chút công lao thì có ai biết cho. Chi bằng trước hãy lập, trước hãy gì, tôn thập đạo tướng quân. Thập đạo tướng quân đây là Lê Hoàn đó. Chi bằng trước hãy tôn thập đạo tướng quân lên làm vua, sau đó sẽ xuất binh thì hơn. Chúng ta thấy ngay sau khi nghe Phạm Cử Lượng nói như vậy một cái thì chúng ta thấy ai dám trái. Trong chiều lúc đó ai dám trái, mọi người biết hết rồi, thuận hết rồi. Đây chỉ là diễn nữa thôi, vở kịch đến cái lúc hạ màn xuống, ai làm vai chính còn ai làm vai phụ nữa thôi. Cho nên chúng ta thấy tất cả thì quan quân trong chiều cùng binh sĩ đều là hô to là gì? Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế là xong. Như vậy là Đinh Toàn gì? Đinh Toàn từ một ông vua mất chức chỉ trong một tích tắc mà thôi, mất chức vua chỉ trong một tích tắc. Đấy, cho nên cái sự quyền chuyển giao quyền lực của giữa nhà Đinh sang nhà Lê ấy, là có vấn đề. Từ một ông điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân lên làm vua, Tức là gì? Bây giờ Lê Hoàn vẫn giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, vẫn giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng và chỉ huy cấm vệ quân mà, lên làm vua. Thì sau này chúng ta thấy gì? Đúng là nhân nào quả đấy. Sau này á, con của Lê Hoàn á bị mất ngôi cũng vì một gì ạ? Một vị điện tiền chỉ huy sứ, đó là gì? Lý Công Uẩn vậy. Đó, chúng ta thấy Lý Công Uẩn khi lấy ngôi vua từ con cháu của Lê Hoàn á, cũng đang là gì ạ? Là điện tiền chỉ huy sứ. Tức là gì ạ? Cái chức gọi là tướng quân chỉ huy cấm vệ quân ở trong triều đình. Lúc đó Lý Công Uẩn chỉ là điện tiền chỉ huy sứ thôi, chỉ huy cấm vệ quân thôi, ở trong triều đình thôi, còn chưa được làm thập đạo tướng quân như là Lê Hoàn đâu. Chưa được làm bộ trưởng bộ quốc phòng đâu, mà mới chỉ được làm bây giờ mình gọi như là, ví dụ như là quân khu thủ đô bây giờ lại gọi là cái gì đấy nhỉ? Gọi là tư lệnh quân khu thủ đô. Đấy, tư lệnh quân khu thủ đô để giữ gìn cái đảm bảo cái vấn đề gì? Chính trị ở trong gì? Ở trong thủ đô của chúng ta. Đấy, thì lúc đó Lý Công Uẩn mới chỉ giữ được chức đó thôi, còn chưa được nắm cái chức là thập đạo tướng quân, tức là tương đương với cái chức là bộ trưởng bộ quốc phòng bây giờ. Đấy. Thế mà Lý Công Uẩn thì lên ngôi một cách dễ dàng, chẳng mất một hoàn tên mũi đạn nào vậy. Đó. Và sau này chúng ta thấy gì? Nhà Lý mất ngôi, tức là Lý Chiêu Hoàng mất ngôi vì Trần Thủ Độ cũng chỉ với một cái gì ạ? Một cái mưu của Trần Thủ Độ đó thì bảo với cháu của mình đó, lúc đó là Trần Thái Tông, tức là gọi là lúc đó là Trần gì? Trần Hoảng hay Trần Khâm? Trần Hoảng hay sao? Đó. Trần Hoảng hay Trần Khâm, cái tên lâu lâu rồi không nhớ. Đến hôm đó thì chúng ta sẽ học sau. Đó. Đấy, bảo với hai đứa trẻ đang chơi với nhau, đứa trẻ mới có đâu 8 tuổi, chơi với nhau. Lúc đó vua của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng mới có 8 tuổi, con gái lấy nước té cho gì? Té cho Trần Thái Tông, lúc đấy cứ nói là Trần Thái Tông thì cho nó dễ hiểu. Té Trần Thái Tông, Trần Thái Tông lúc đó là liền là quỳ xuống và gì là thôi thì bệ hạ thì dâng nước gì cho thần, thế thần gì tuy tài hèn sức mọn nhưng mà thần cũng sẽ cố gắng để gì để gánh vác việc nước mà gì mà bệ hạ đã giao phó cho thần. Thế là Trần Thủ Độ với một số quan lại núp ở bên ngoài sẵn rồi thì chạy vào, nó quỳ xuống là hô đó, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế là xong, nhà Lý sang cơ nghiệp của nhà Lý sang tay nhà Trần một cách để chúng ta thấy cũng chẳng mất một hoàn tên mũi đạn nào. Và cuối cùng chúng ta thấy gì? Nhà Trần mất ngôi cũng tương tự như thế. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là gieo nhân nào thì gặp quả đó. Đến khi cái sang cái phần nhà Lý, nhà Trần thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn về điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói gì? Lê Hoàn lấy ngôi của nhà Đinh một cách dễ dàng như thế. Từ khi mình đang là thập đạo tướng quân, điện tiền chỉ huy sứ, khi con cháu của mình mất ngôi cũng gì? Mất ngôi với Lý Công Uẩn đang làm điện tiền chỉ huy sứ, cũng tương tự như vậy, tương tự như thế vậy, cũng na ná như thế vậy. Đó, ở đây cho nên chúng ta mới thấy là nhân quả, đúng là nhân quả ở đây vậy. Và vì cái diễn biến nó diễn ra như thế, cho nên chúng ta thấy không thể nào mà chúng ta không đưa ra một cái câu hỏi. Mà tất nhiên câu hỏi này thì không có ai có câu trả lời chính xác 100% được. kể cả các nhà sử học, kể cả các nhà nghiên cứu, kể cả các nhà học giả, kể cả các nhà chính trị bây giờ. Thì chúng ta đã cách đây hơn 1.000 năm rồi, có bằng chứng đâu. Đây chỉ là gì? Là chúng ta dựa vào cái diễn tiến của lịch sử, của sự việc mà chúng ta đưa ra câu hỏi như vậy thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng ta thấy Lê Hoàn là người có công rất lớn trong việc đánh tan quân Tống, rồi đem lại sự thái bình thịnh trị, cơm no ấm cho nhân dân. Cho nên cho dù có cái gì thì chăng nữa, nhân dân cũng quên hết và hướng đến một cái vị vua tương lai tốt đẹp hơn vậy. Đó, cho nên sử sách sau này chúng ta thấy không có ghi rõ về cái vấn đề cha con của Đinh Tiên Hoàng chết như thế nào, mà chỉ thấy là chết do Đỗ Thích giết chết mà thôi. Đấy. Chúng ta thấy sau khi mà tất cả quan quân mọi người đều hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế một cái, thì Thái hậu Dương Vân Nga gì thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy long bào rồi tự tay khoác lên cho Lê Hoàn. Chúng ta thấy một cái cử chỉ mà chúng ta thấy một đứa trẻ lên 10 nó học lớp 4, lớp 5 nó cũng biết. Đúng không? Một đứa trẻ lên 10 mới học lớp 4, lớp 5 nó cũng biết. Đó. Và gì? Và sau khi Thái Hồng Dương Vân Nga từ tay khoác long bào lên người của Lê Hoàn rồi, và mời Lê Hoàn lên gì? Lên và ngồi vào lên ngồi vào gì? Ngai vàng của gì? Của hoàng đế. Tức là lên làm gì? Làm vua của đất nước. Chúng ta thấy từ đó thì Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc vào đầu năm, vào năm đầu năm 980, tức là lúc đó đổi niên hiệu là niên hiệu Thiên Phúc, tức là phúc trời, thiên tức là trời, phúc tức là phúc đức, là điều tốt đẹp, có nghĩa là gì? Là phúc đức do trời gì? Trời ban cho, trời tặng cho, vân vân. Đổi niên hiệu là Thiên Phúc. Giáng phong Đinh Toàn làm vệ vương, tức là Đinh Toàn 6 tuổi, con của Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng đang làm vua thì giáng xuống làm gì? Làm vệ vương thôi, còn chưa được làm, không được làm phó vương đâu, mà làm vệ vương, tức là dưới cấp phó vương của Lê Hoàn khi lên ngôi một bậc. Chúng ta thấy không? Lê Hoàn còn truy phong cho cha mình làm Trương Hưng Vương, và mẹ là Đặng Thị Xen là gì? Là Hoàng Thái Hậu. Mặc dù là gì? Là cha và mẹ của Lê Hoàn đều mất cả rồi, nhưng mà Lê Hoàn lúc này lên làm vua liền phong cho cha mình là Trương Hưng Vương, và mẹ là gì? Là Hoàng Thái Hậu. Tháng 8 năm 980, vua Tống xuống chiếu đem quân xâm lược Đại Cổ Việt của chúng ta, tức là Đại Việt, nước Đại Việt chúng ta, lúc đó đất nước tên là Đại Cổ Việt. Sai Lư Đa Tốn mang thư sang. Tháng 10 cùng năm, tức là tháng 10 năm 980 đó, Lê Hoàn sắp phát binh, sai nha hiệu là Giang Cự Vọng, Vượng Thiệu Tộ đưa thư sang Tống, giả làm thư vệ vương Đinh Toàn thỉnh cầu Lê Hoàn nối ngôi cha, ban cho mệnh lệnh chính thức ý muốn hoãn binh với nhà Tống. Tức là hôm nay chúng ta thấy nhà Tống xuống chiếu muốn xâm phạm Đại Cổ Việt, sai Lư Đa Tốn mang thư sang Đại Cổ Việt chúng ta thì để dụ hàng á, nếu mà hàng á thì không đánh, mà không hàng á thì sẽ đánh, kiểu như thế. Nhưng mà gì, bây giờ Lê Hoàn là gì, sắp phát binh rồi, quyết định đánh, cho nên là không có hàng. Vì vậy mà gì, sai Giang Cử Vọng và Vương Thiệu Tộ giả chiếu thư của Đinh Toàn á, là nhường ngôi lại cho Lê Hoàn, chứ không phải là Lê Hoàn cướp ngôi, mà là do gì? Do Đinh Toàn tự nhường ngôi lại cho Lê Hoàn, với mục đích là gì? Là hoán binh với nhà Tống. Nhưng nhà Tống gì? Bây giờ lại sai Trương Tông Quyền mang thư trả lời rằng, tức là vua Tống sai một vị quan là Trương Tông Quyền mang thư trả lời rằng họ Đinh truyền nối ba đời, chấm muốn cho Toàn làm thống soái, Khanh làm phó. Nếu Toàn tướng tài chẳng có, vẫn còn trẻ con, thì nên bảo cả mẹ con cùng thân thuộc sang quy phục. Đợi khi bọn họ vào chầu, ắt sẽ có điển lễ ưu đãi và sẽ trao cờ tiết cho Khanh. Nay có hai đường, Khanh nên chọn một. Vua Lê Hoàn không nghe. Ở đây chúng ta thấy, sau khi mà Lê Hoàn cho hai tướng của mình là Giang Cự Vọng và Vương Thiệu Tộ đem thư sang nhà Tống, giả thư làm Đinh Toàn nhường ngôi cho mình, để mong là vua Tống là chuẩn tấu và đồng ý cho, và không đem quân để đánh Việt Nam nữa, để đánh Đại Cổ Việt nữa, lúc đó gọi là nước Đại Cổ Việt. Nhưng mà nhà Tống không nghe, vua Tống không nghe, liền là sai Trương Tôn Quyền mang thư trả lời và bảo là gì? Họ Đinh truyền nối ba đời, họ Đinh truyền ngôi truyền được ba đời, thì chấm muốn cho Đinh Toàn làm thống soái, còn Khanh thì làm phó, tức là muốn cho Đinh Toàn còn bé đó làm thống soái, làm tướng hay làm gì, làm vua đó, còn Khanh tức là Lê Hoàn thì làm phó thôi. Và nếu Toàn tướng tài chẳng có, và nói rằng nếu Đinh Toàn không có tướng tài vẫn còn trẻ con thì bảo cả hai mẹ con, tức là Dương Vân Nga và Đinh Toàn để sang phương Bắc để chiều lễ nhà Tống. Đợi khi cho Đinh Toàn vào chầu và Dương Vân Nga vào chầu, ắt sẽ dùng điển lễ để ưu đãi và trao cờ tiết cho Khanh, tức là trao cái cờ làm phó soái cho Lê Hoàn. Nhưng mà Lê Hoàn gì? Lúc đó không nghe. Nhà Tống liền thảo chiếu chỉ chinh phạt ở Đại Cổ Việt. Nội dung lời chiếu chỉ như sau. Chúng ta thấy lúc này là nhà Tống khuyên Lê Hoàn và Đinh Toàn và Dương Vân Nga đi sang, cho người sang chiều phục nhà Tống. Nhưng mà Lê Hoàn không nghe. Và bây giờ là nhà Tống liền là thảo chiếu là chinh phạt ở Đại Cổ Việt với nội dung chiếu thư chiếu chỉ như sau. Thanh giáo và oai linh của nước nhà vang khắp cả mọi nơi. Gần đây đất Diên chỉ tức là chỉ cho đất nước Đại Cổ Việt của chúng ta đó, chưa sáp nhập vào địa đồ Trung Quốc. Đấy, chúng ta thấy ngang ngược. Đấy, ngang ngược. Đấy, phương Bắc lúc nào nó ngang ngược như thế. Các triều đại từ xưa đến nay nó vẫn ngang ngược như thế. Đấy, chúng ta thấy vua Tống nói là gì? Nước Đại Cổ Việt chưa sáp nhập vào địa đồ Trung Quốc, tức là chưa sáp nhập vào bản đồ của Trung Quốc á. Tại sao nó không lúc đó thì nhà Tống không viết sứ sang Nga hay là sang các nước khác mà bảo là các nước ấy chưa sáp nhập vào địa đồ của Trung Quốc đi. Đấy. Mà nó chỉ viết sang Việt Nam chúng ta đều thế chứ. Có thể nói là gì? Có thể nói là gì? Từ xưa đến nay quân giặc phương Bắc chưa bao giờ nó hết cái mưu đồ là thôn tính Đại Việt của chúng ta, tức là Việt Nam của chúng ta đó. Cho đến bây giờ nó cũng phải nói với các quý vị, nó chưa bao giờ nó hết cái mưu đồ thôn tính đâu. Vì vậy mà cho đến bây giờ chúng ta thấy đại dịch của COVID, SARS-CoV-2 và lũ lụt ở trong đất nước của Trung Quốc như thế đó, mà nó vẫn cứ đem tàu chiến rồi đem quân ra biển để tập trận, để thị uy, để mưu đồ muốn chiếm trọn Biển Đông. Tự nó vẽ ra cái lưới bò chín đoạn đó, nó lấy gần như là chiếm trọn Biển Đông, chẳng phần cho ai cả. Bỏ qua hẳn luật pháp quốc tế, mà chính đất nước họ cũng ký vào hình như năm 1982 thì phải. Chính đất nước họ cũng ký rồi. Thế mà chúng ta thấy từ bây giờ bản đồ nó vẽ ra cái bản đồ chín đoạn, gọi là cái lưỡi bò, đường lưỡi bò chín đoạn. Nó nói rằng nhận là toàn bộ Biển Đông, gần như toàn bộ Biển Đông, đến phải đến 80%, 90% cái Biển Đông thì là của nó. Chúng ta thấy, nhìn ai mà người ta, ta có thể chấp nhận được. Mà trong khi đó, các vị cứ xem mà xem. Ba bốn chục năm trước là bản đồ của Trung Quốc là không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đâu nhé. Chưa có đâu. Sau này nó mới chiếm của Việt Nam chúng ta. Nó chiếm Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta và một số đảo nhỏ ở trên Trường Sa của chúng ta. Hai ba lần nó đánh chiếm nó mới chiếm được một số cái đảo ấy. Bây giờ nó nhận vơ hết. Nó nhận là của nó. Nhận là của nó. Từ cha ông của nó từ lâu rồi, không thể chối cãi được. Nó tệ thế. Một nước lớn mà chúng ta thấy nó chơi không đẹp. Chơi không đẹp. Đấy. Trong nội bộ đất nước, đại dịch vừa chưa đi qua hết, nhân dân đang cực khổ về lũ lụt thiên tai. Vậy mà nói gì? Nó vẫn đem quân ra biển để bùng bèng tập trận ở trong đó, để thị uy ở trong đó. Chúng ta thấy một cái đất nước là từ xưa đến nay ấy, nó chỉ có khoe nó là cái đất nước lớn mạnh, đông dân thôi, và lớn mạnh thôi. Chứ còn mọi cư xử nó không có đẹp thế nào cả. Cái này không chỉ chúng tôi nói đâu mà gì. Cả thế giới bây giờ họ đều nói như vậy. Chứ không chỉ Việt Nam chúng ta nói đâu mà cả thế giới bây giờ đều nói như vậy. Nó cư xử không đẹp một chút nào cả. Đó. Lòng tham vô độ. Cho nên chúng ta thấy cái lời chiếu chỉ của gì? Của nhà Tống ở đây, họ nói là... Đó, gần đây đất Diên Chỉ, tức là Đại Cổ Việt chúng ta thì chưa sáp nhập vào địa đồ ở Trung Quốc. Chúng ở một phương, gần nơi Ngũ Lĩnh, từ cuối đời Đường rối loạn, chia sẻ đất đai, rồi chúng làm ra một nước Tiếm Ngụy. Nước Tiếm Ngụy tức là gì? Tự xưng vương. Nó nói là nước ta tự xưng vương. Lợi dụng cái lúc nhà Đường đang gì đang rối ren đánh nhau đó, cho nên gì nước ta là gì là tự xưng vương đấy. Tiếm Ngụy tức là tiếm, tức là tiếm quyền. Ngụy tức là không 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 ngụy tức là gì? Mà gọi là không chân chính, không đúng đắn, không minh bạch, là sai trái. Nó cho là đất nước chúng ta là tự xưng là gì, tự xưng vua thôi chứ đâu có phải là được phép đâu, vân vân. Kiểu như thế. Chúng ta thấy nó rất ngang ngược như thế. Cho nên nó bảo chúng ta là chúng ta là từ đời cuối đời Đường rối loạn, chia sẻ đất đai, rồi chúng làm ra một nước Tiếm Ngụy. Tức là này, cái chiếu thảo phạt nó nói nước Đại Cổ Việt chúng ta là một nước Tiếm Ngụy. Ở xa thanh giáo thành ra phong tục như đứa mù đứa điếc. Nó coi khinh chúng ta đấy. Chúng ta thấy không? Nó coi khinh chúng ta như đứa mù đứa điếc. Ở xa thanh giáo. Thanh giáo tức là chỉ cho gì? Cái nơi kinh đô, cái trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước của họ lúc bấy giờ. Cho nên nó gọi là thanh giáo đấy. Nó coi chúng ta như là kẻ man di mọi dợ. Coi chúng ta như đứa mù đứa điếc ấy. Thấy chưa? Chúng ta thấy không? Đấy, lịch sử đấy các quý vị. Lịch sử của phương Bắc đấy các quý vị. Cho nên chúng ta phải học lịch sử để mà nhớ. Học lịch sử để mà gì mà biết. Không phải là nhớ biết để căm thù, không phải nhớ biết để kết oán, mà chúng ta nhớ biết để luôn luôn phòng bị, luôn luôn để không bị động trước cái lời ngon ngọt đó, của gì, của quân giặc có lòng tham vô đáy kia vậy đó. Cho nên biết để mà gì phòng bị, chứ không phải biết để chúng ta kết thù kết oán. Người học Phật chúng ta rồi kết thù kết oán làm gì? Nhưng mà chúng ta cũng phải dạy con khuyên cháu, chúng ta phải biết để mà phòng bị, luôn luôn phòng bị một cái anh to xác xấu tính ở bên cạnh mình. Không có một lúc nào đó chúng ta thấy An Dương Vương là bài học. Và các cuộc chiến tranh, trên 20 cuộc chiến tranh từ khi đất nước chúng ta, từ thời An Dương Vương cho đến bây giờ, diễn ra với phương Bắc, chúng ta thấy đây là bài học kinh nghiệm. Cho nên chúng ta phải khuyên, dạy con khuyên cháu, chúng ta phải biết để làm gì, để phòng bị vậy, để đề phòng những kẻ xấu, kẻ gian, kẻ ác kia vậy. Rồi chiếu của nhà Tống lại viết tiếp: kịp khi Phiên Ngung đã bình định, mới ban cho Chính Sóc mà tuân hành. Tuy đã phục tùng chịu làm phiên thuộc, nhưng cứ tu luyện binh lính, có ý quật cường, lễ thờ phụng nước trên, lẽ nào như thế? Vậy ta bất đắc dĩ phải trị tội gian ngụy để cứu dân, phải cử binh qua để đánh, phải cử binh qua đánh để khai hóa xứ mọi rợ. Nay cho bọn Tôn Toàn Hưng xuất quân qua đánh. Chúng ta thấy đấy, cái chiếu chinh phạt nước Đại Cổ Việt chúng ta của nhà Tống, nó viết như thế đấy. Nó coi thường đất nước chúng ta như là bọn man di mọi rợ, như kẻ đui, kẻ điếc, kẻ mù vậy. Coi đất nước chúng ta là đất nước gọi là tiếm ngụy. Và coi họ như là gì? Một cái đất nước gọi là chính thống bậc trên, mà các quốc gia nhỏ khác phải phục tùng và đi gì? Đi lễ thờ, lễ họ, thờ phụng họ. Cho nên nó nói gì? Nó nói là lễ, nó nói là gì? Là lễ thờ phụng nước trên lẽ nào như thế? Tức nó nói, nó nói trước là nói là khi mà Phiên Ngung vừa bình định thì phong cho Chính Sóc mà tuân hành, tức là phong cho Đinh Tiên Hoàng rồi. Thì Đinh Tiên Hoàng đã hàng năm đã cho sang triều cống rồi. Nhưng nay thì Đinh Tiên Hoàng mất, đưa Đinh Toàn, thì Đinh Toàn là con nhỏ lên ngôi, thì nhưng mà Lê Hoàn lại không gì, không chịu cái phận bề tôi mà lại lên làm vua, cướp ngôi nhà Đinh. Đại ý là nó lấy cái cớ như thế, cướp ngôi nhà Đinh để mà lại rèn luyện binh mã vân vân. Thì cái lễ thờ phụng nước trên là lẽ nào lại như thế? Ý nó nói là như thế. Nó nói chúng ta đáng nghĩa là không được tuyển mộ rèn luyện binh mã, mà chỉ sống gọi là gì, yếu ớt, và hàng năm đều phải phục tùng tuyệt đối vào gì, vào bọn họ thôi. Tức là vào bọn nhà giặc Tống kia thôi. Đấy, đại ý là như thế. Cho nên nó bảo là vậy, nước ta gì, vì cái nước tiếm ngụy, tức là Đại Cổ Việt ta thì không nghe. Cho nên nay là gì, bất đắc dĩ phải trị tội gian ngụy của gì, của nước ta để gì? Để cứu dân. Chúng ta thấy nó mị dân đến mức độ thế là cùng chứ sao. Cho nên nay nó bất đắc dĩ phải cử gì? Cử binh sang để khai hóa xứ man di mọi rợ. Chúng ta thấy đấy. Nay thì lệnh cho gì? Tôn Toàn Hưng là tổng chỉ huy quân đội của nhà Tống gì? Sang đánh đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta cái bài chiếu chỉ chinh phạt Đại Cổ Việt này, bài này các vị muốn xem rộng hơn xem trong sách An Nam Chí Lược của tác giả Lê Tắc, nhà xuất bản Viện Đại học Huế, năm 1961, trang 25, thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Nhà Tống dùng Lan Châu đoan luyện sứ là Tôn Toàn Hưng. làm tổng chỉ huy hai cánh quân thủy bộ tiến đánh Đại Cổ Việt ta. Mùa xuân, tháng 12 năm 981, Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn, tức là hai vị Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng là tổng chỉ huy quân đội của nhà Tống đến Lạng Sơn, đi theo đường đến Lạng Sơn. Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng, thế là đi theo đường biển đó. Vua Lê Hoàn đích thân làm tổng chỉ huy, sai quân sĩ đóng cọc ngăn sông ở Bạch Đằng, ngăn sông Bạch Đằng đó, trận chiến Bạch Đằng nổi tiếng lịch sử đó. Sách Việt Sử Tiêu Án chép, vua tự làm tướng ra đánh giặc, sai sĩ tốt cắm gỗ, đầu bịt sắt để ngăn sông. Chúng ta thấy đây là chúng ta thấy Lê Hoàn lại tiếp tục lại dùng cái phương pháp thủy chiến, dùng cọc vót nhọn và bịt đầu sắt ở trên đầu cọc ở sông, như là Ngô Quyền đấy. Ngô Quyền lại dùng cái phương pháp này để đánh tan quân giặc Nam Hán. Còn đây chúng ta thấy Lê Hoàn cũng dùng cái phương pháp này để ngăn sông Bạch Đằng, để giảm bớt cái nhuệ khí của quân Tống, và đồng thời thì cũng là cái vũ khí chiến lược của Đại Cổ Việt của chúng ta. Theo sách Lĩnh Nam Trích Quái, năm Thiên Phúc Nguyên Niên, vua Tống Thái Tổ sai Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng cất quân xâm lược nước Đại Cổ Việt của chúng ta. Hai bên đối lũy cùng cầm cự với nhau ở sông Đổ Lỗ, tức là hai bên đánh giáp Lá Cả và với nhau ở sông Đổ Lỗ. Vua Lê Đại Hành, tức là Lê Hoàn đó, bây giờ lên làm vua, lấy hiệu là Lê Đại Hành. Vua Lê Đại Hành mộng thấy hai thần nhân ở trên sông Cái, mà nói rằng họ là Trương Hống và Trương Hát, xưa theo Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương tức là trước này là đại tướng quân của Lý Bí đó. Xưa theo Triệu Việt Vương, nay xin cùng nhà vua đánh giặc để cứu sinh linh. Chúng ta thấy đúng đây gọi là gì? Hai vị thần nhân là Trương Hống, Trương Hát này trước là gì? Câu là theo Triệu Việt Vương. Bây giờ thì đúng là gọi là sinh vi tướng, tử vi thần. Như là Triệu Thị Trinh trước khi rút đao tự vẫn đã phát lời thề nguyện như vậy. Chết thì làm tướng, xin lỗi, sống thì làm tướng, chết thì làm thần của Đại Việt. Và Trương Hống, Trương Hát ở đây thì đúng như giấc mơ của Lê Đại Hành, mộng thấy hai vị thần nhân nói rằng là tướng của Triệu Việt Vương, nay là xin là theo gì? Theo Lê Đại Hành để đánh giặc. Vua Lê Đại Hành tỉnh dậy, liền đốt hương khấn nguyện thần linh trợ giúp. Đêm ấy mộng thấy người dẫn đoàn quân áo trắng và một người dẫn đoàn quân áo đỏ từ phía bắc sông Như Nguyệt xông vào trại quân Tống mà đánh, khiến cho quân Tống kinh hoàng. Bấy giờ tự nhiên nghe tiếng thần nhân ở trên không lớn tiếng ngâm rằng: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Tạm dịch ra nghĩa Việt Nam chúng ta là gì? Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đấy là chúng ta thấy khi mà Lê Hoàn á, mộng thấy hai vị thần nhân tự xưng là Trương Hống và Trương Hát là hai viên tướng của Triệu Việt Vương. Nay xin đi theo vua Lê Hoàn để đánh giặc. Cho nên tỉnh dậy là Lê Hoàn khấn nguyện, và đến đêm hôm đó thì là tự nhiên thấy hai đoàn quân, một đoàn quân áo trắng, một đoàn quân áo đỏ, đi từ phía bắc sông Như Nguyệt xông thẳng vào trại quân Tống và đánh, khiến cho quân Tống kinh hoàng bỏ chạy tan tác. Bây giờ lại nghe tiếng ở trên hư không lớn tiếng mà ngâm cái bài thơ là gì? Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, nhớ đẳng hành khan, thổ bại hư ấy. Cho nên quân Tống nghe thấy kinh hãi, xéo đạp lên nhau mà chạy. Vua Lê Đại Hành đại thắng, thu quân trở về. Tuy phong cho, rồi sau này truy rồi, ngay lập tức thắng giặc xong về truy phong cho hai vị thần nhân kia. Một là Tinh Mẫn Đại Vương, lập miếu thờ tại ngã ba trên sông Long Nhãn. Hai là Khước Mẫn Đại Vương, lập miếu thờ ở ngã ba trên sông Như Nguyệt. Đó, chúng ta thấy. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí, cho rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là bản nguyên, là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, chỉ có thể ra đời sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, nhưng không phải vào thời Ngô Quyền còn loạn lạc, chưa tức vị, trước khi chống Nam Hán, mà là ở thời vua Lê Đại Hành chống Tống, khi thể chế ngôi vị đã vững vàng, an định. Ở đây thì chúng ta thấy là theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí nói ở trong tạp chí được trích trong cái tạp chí Hán Nôm số 4 năm 2003, bài về mấy bài tuyên ngôn độc lập, tức là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí viết về những cái bài tuyên ngôn độc lập và nói rằng cái bài Nam Quốc Sơn Hà này, vì có người cho rằng cái bài thơ này là có từ thời Ngô Quyền, nhưng theo giáo sư thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Bá Chí thì nói rằng bài thơ này là Nam Quốc Sơn Hà này là ở vào thời Lê Đại Hành. Đấy, đây là các nhà học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà lịch sử thì họ phân tích như vậy, thì chúng tôi cũng đưa ra để cho chúng ta thấy rằng học lịch sử chúng ta phải có cái dữ liệu để chúng ta để so sánh. Sử là phải như thế. Chứ còn sử là thấy người ta nói thế nào mình cứ nghe như thế, người trước nói là mình cứ nghe như thế, nghe nguyên như thế, thì nghe nó rất là chán. Mà có thể là chưa đúng đâu, mà phải theo các nguồn sử liệu khác nhau, đem so sánh, tỉ dụ và ngày xưa người ta gọi là gì? Gọi là bình phẩm, rồi xem đúng chỗ nào và sai chỗ nào, hợp lý chỗ nào và không hợp lý chỗ nào, vân vân, kiểu như thế. Đó. Vào mùa hạ năm 981, quân giặc theo hai đường thủy bộ kéo vào, tức là sang năm 981 lại một lần nữa thì quân giặc Tống lại tiếp tục kéo vào. Quân thủy rơi vào trận mai phục ở sông Bạch Đằng, quân bộ bị trận đánh ở ải Chi Lăng, tức là cả hai nơi, quân thủy và quân bộ đều bị trận đánh. Cả hai cánh quân thủy bộ của Lê Hoàn đều đại thắng. Chúng ta thấy đấy, bây giờ là gì? Là quân ta gì? Hoàn toàn là gì? Đại thắng trong cái trận chiến cả thủy với bộ này. Thủy thì ở sông Bạch Đằng, còn bộ thì ở ải Chi Lăng. Cả hai cánh quân thủy bộ của chúng ta đều là đại thắng. Lê Hoàn lập kế trá hàng, bắt và giết Hầu Nhân Bảo, lập kế cho người, lập kế trá hàng, cho nên bắt và giết Hầu Nhân Bảo. Sách An Nam Chí Lược chép, Lê Hoàn giả đầu hàng, tức là Lê Hoàn giả đầu hàng để dụ địch, Nhân Bảo bèn trúng kế mà bị hại. Đây là trong sách An Nam Chí Lược chép lại sự việc đó. Trần Khâm Tộ nghe tin quân thủy thua trận, liền là dẫn quân về. Vua Lê Hoàn thừa thắng đuổi đánh, quân của Khâm Tộ thua to, chết đến quá nửa, thây chết chất thành đống, lại bắt sống đại tướng là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đưa về Hoa Lư. Từ đây nước ta đã thoát được giã tâm đô hộ của nhà Tống. Chúng ta đây, lúc đầu nhà Tống ấy, viết chiếu và thảo phạt nước ta thì coi nước ta là man di mọi dợ. Bảo là sai ấy, tướng của họ là sai sang chúng ta để đánh, để trị chúng ta một bài học, để gọi là khai mở cái văn hóa cho gì, cho dân man di mọi dợ Đại Cổ Việt chúng ta. Nhưng không ngờ là gì, sang thì bị đánh cho tan tác, cả quân thủy là lẫn quân bộ gì đều bị đánh cho tan tác, mà thậm chí là còn giết chết cả Hầu Nhân Bảo nữa, bắt được cả tướng Quách Quân Biện và tướng Triệu Phụng Huân của nhà Tống để đem về Hoa Lư nữa. Đấy, sau khi đại thắng quân Tống, vua Lê Hoàn đã dốc sức chăm lo xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên trong Lê Hoàn chống cát cứ, tức là chống các gì, các tướng lĩnh, các bộ lạc á, các địa chủ á, ở trong nước á, nhằm là không cho gì, không cho cơ hội để tạo phản được á, và gì, xây dựng phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân. Đấy là đối về đối nội. Còn đối ngoại là gì? Bên ngoài thì thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo nhưng kiên quyết bảo vệ nền độc lập của đất nước. Lê Hoàn được các nhà sử học sau này đánh giá là một ông vua nội trị, ngoại giao đều xuất sắc. Tức là các nhà sử học, đại đa số các nhà sử học sau này đều đánh giá Lê Hoàn là một ông vua nội trị và ngoại giao đều xuất sắc cả. Năm Canh Dần, tức là năm 990, vua Tống sai Tống Cảo dẫn đầu đoàn sứ mang chiếu thư sang phong cho Lê Hoàn hai chữ là đặc tiến. Hai chữ đặc tiến, tức là lúc này mới gì, nhà Tống mới công nhận Lê Hoàn là được gì, được làm vua của nước Đại Cổ Việt. Vốn biết sứ nhà Tống hống hách nên Lê Hoàn thay đổi cách tiếp đón. Ông sai Đinh Thừa Chính mang 9 thuyền chiến và 300 quân sang tận Liên Châu, tức là sang tận ở Quảng Đông Trung Quốc ngày nay, để bảo vệ và đưa sứ về Đại Cổ Việt. Sứ Tống tới Kinh Đô, thấy cuộc sống trong kinh thành Hoa Lư tưng bừng náo nhiệt. Hai bên sườn núi quân lính y phục chỉnh tề, oai phong lẫm liệt. Hai bên đường châu bò nhởn nhơ gặm cỏ. Chúng ta thấy lợn gà thì đầy đường. Chúng ta thấy đây chính là gì? Cái cách mà đối ngoại ngoại giao của Lê Hoàn thật là tuyệt vời vậy. Đó. Sau khi nhà Tống thì thua không làm được gì rồi thì bắt buộc phải sai Tống Cảo dẫn đầu đoàn sứ của nhà Tống sang để phong cho Lê Hoàn hai sứ là đặc tiến, tức là chính thức được làm vua nước Đại Cổ Việt. Thì chúng ta thấy Lê Hoàn này cho 9 thuyền chiến và 300 quân sang tận bên Quảng Châu Trung Quốc để đón sứ nhà Tống là Tống Cảo. Khi về tới Đại Cổ Việt chúng ta thì hai bên quân lính thì y phục chỉnh tề, gươm đao giáo mác là sáng loáng. Nhìn oai phong lẫm liệt. Hai bên đường thì châu bò nhởn nhơ gặm cỏ. Gà lợn đó thì đầy đường. Cho nên đấy là gì? Ý nói là gì? Đất nước Đại Cổ Việt chúng ta không phải là một đất nước là gì nhỏ còn con như xưa các ông nghĩ đâu. Đất nước chúng tôi không phải là man di mọi dợ như mù như điếc như các ông bảo đâu. Mà đất nước chúng tôi là gì? Có văn hóa. Đất nước chúng tôi là gì? Có phép tắc. Đất nước chúng tôi là gì? Là dân giàu nước mạnh. Châu bò nhởn nhơ gặm cỏ là gì? Chỉ cho cái gì? Là dân giàu nước mạnh. Gà lợn đầy hai bên đường là gì? Đó là chỉ cho gì? Dân giàu nước mạnh. Chúng ta thấy đây là cái cách đối ngoại khiến cho sứ thần của nhà Tống là loạn lạnh toát cả mồ hôi vậy. Không nghĩ rằng, trước đây cứ nghĩ rằng đất nước Đại Cổ Việt chúng ta là dân man di mọi dợ, ăn hang ở lỗ, nhưng sang tới mới thấy là chẳng khác gì ở triều đình kinh thành phương Bắc vậy. Kém gì đâu, không kém gì. Quân lính cờ sĩ dợp trời hai bên á, mũ máu là gì? Tức là khăn đai á, mũ áo á, gươm đao giáo mác á, là quân cơ á, chỉnh tề á. Đấy, hai bên đường chúng ta thấy. Cho nên nó khiến cho đoàn sứ nhà Tống gì trông thấy này, cái cảnh phồn thịnh của nước ta như thế mà lạnh cả gáy. Theo nghi lễ của triều Tống, khi nhận là chiếu thư của thiên triều, tức là của vua nhà Tống đó, các vua nước chư hầu phải quỳ lại, tức là các vua các nước nhỏ hơn á thuộc nước chư hầu phải quỳ lại. Nhưng Lê Hoàn á lấy cớ là ngã ngựa bị đau chân cho nên gì không thể lễ. Tống Cảo sứ của nhà Tống đành phải chịu. Chúng ta thấy Lê Hoàn gì không quỳ lễ, mà gọi là chỉ vái thôi, vì lấy cớ là vừa ngã ngựa cho nên đau chân không quỳ được. Cho nên á sứ của nhà Tống và Tống Cảo cũng đành phải chịu, vì gì? Cái thứ nhất là thấy nước Đại Cồ Việt chúng ta đối xử đi sang tận bên Quảng Đông Trung Quốc để đoán sứ rồi, đem 9 thuyền và 300 quân sang tới tận đấy để đoán. Đi về thì lại thấy gì? Quân lính ở nước Đại Cồ Việt chúng ta hai bên dợp trời, châu bò nhởn nhơ gặm cỏ, lợn gà thì thả đầy đồng đầy đường, thì chúng ta thấy đấy là chỉ cho cảnh thái bình chính trị, dân giàu nước mạnh vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là cái khôn cái khéo của người ngoại giao vậy, của người làm chính trị, của người làm vua vậy các quý vị. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy cho dù là Lê Hoàn lấy ngôi của nhà Đinh như thế nào đi chăng nữa, nhưng cái cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi, và cái sự cai trị của Lê Hoàn là có cả trí đức nhân nghĩa vẹn toàn đó, thì cho nên chúng ta thấy là nhân dân không đếm xỉa lại cái chuyện trước là Lê Hoàn lấy ngôi như nhà Đinh như thế nào nữa, mà quan trọng nhất là bây giờ nhân dân được bảo vệ và được sống bình an và phát triển kinh tế, dân giàu nước mạnh ra làm sao. Nhân muốn thấy cái đó thôi, còn không muốn thấy lại những không muốn lật lại cái cũ nữa. Vì Lê Hoàn thực sự là cũng con người có tài có đức, chăm lo cho dân thật sự, cho nên là nhân dân cũng rất là hoan hỷ khi mà có một vị vua như vậy, tức là rất vui mừng khi mà có một vị vua như vậy trị vì vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái cách đối ngoại của Lê Hoàn vừa mềm dẻo vừa khôn khéo, lại gì gọi là nhất quyết là gì, là bảo vệ cái thanh danh của đất nước, chứ không thể để mất đi cái uy phong của dân tộc của đất nước vậy. Cho nên nhất quyết là không quỳ, giả là gì, giả là vừa ngã ngựa đau chân cho nên nó không thể lạy được mà chỉ đứng xá thôi. Cho nên Tống Cảo sứ Tống cũng đành phải chịu. Khi nhận chiếu thư xong, Lê Hoàn mời Tống Cảo đi dạo ở hoa viên. Sứ Tống nhìn thấy mấy con hổ dữ bị nhốt ở trong cũi bên vệ đường, cả kinh nhá, run sợ toát mồ hôi. Chúng ta thấy không, đây là cái gì ạ? Cho nên chúng tôi mới nói là đây là cái gì, một cái cách gọi là đối ngoại cực kỳ mềm dẻo, nhưng cũng cực kỳ là gì ạ, là cứng rắn và thông minh như gì, trí tuệ của gì, của Lê Hoàn vậy. Rồi á, vua lại chỉ vào á con chăn to, tức là chỉ vào cả con chăn to nhốt ở trong cúi mà bảo rằng á, nếu sứ ăn được á thì làm thịt. Đấy rồi. Tống Cảo là gì, là quan văn, là một vị quan văn, thường cử đi đối ngoại thì người ta cử quan văn, mà giống như bộ trưởng ngoại giao bây giờ á, người ta thường là lấy quan văn á, lấy những người học rộng và biết nhiều, chứ không lấy như một vị tướng á, một vị tướng ở trong quân đội làm quan văn đâu, mà người ta đi làm bộ trưởng ngoại giao đâu, mà người ta thường làm người học rộng hiểu nhiều và quyết đoán trong cái vấn đề ngoại giao, đi làm bộ trưởng ngoại giao thôi, chứ còn lấy một vị tướng quân á thì cái những người làm tướng quân thì chúng ta biết rồi, tính tình cương trực thẳng thắn, có sao nói vậy, chứ không thể ngoằn ngoèo, không thể nào mà chỗ này chỗ nọ rồi các thứ rồi họ không, nói chung là ngoại giao là phải người mềm dẻo. Tùy cơ, các cụ ngày xưa nói là tùy cơ mà gắp mắm. Còn ở tướng quân thì người ta khác. Tính tình cương trực, ngay thẳng, có sao nói vậy. Khác nhau hẳn với những người làm quan văn, làm ngoại giao vậy. Cho nên sứ của nhà Tống là Tống Cảo cử sang, đương nhiên chắc chắn là quan văn rồi. Cho nên quan văn khi nhìn thấy hổ này thì là run sợ cả kinh, toát mồ hôi rồi. Bây giờ lại Lê Hoàn là chỉ vào con trăn to tướng ở trong thì ở trong cũ bảo rằng nếu sứ ăn được thì làm thịt. Tống Cảo khiếp đảm mà từ chối là gì? Tôi không ăn được cái đó. Đấy. Trước khi sứ thần về nước, Lê Hoàn bảo rằng sau này nếu có quốc thư thì nên giao nhận ở ngay đầu địa giới, tức là ở biên giới giữa hai nước, giữa nhà Tống với Đại Cổ Việt chúng ta vậy. Chứ không phiền sứ thần phải đến đây nữa. Đây là một cái gì ạ? Đuổi khéo đấy. Đấy. Sau này nếu có chiếu thư có gì gì đó thì chỉ xin là gì? Về sứ thần nói với vua Tống là gì? Có chiếu thư thì hai nước, hai quốc gia chỉ trao đổi ở biên giới thôi, chứ không phải phiền sứ phải sang đến tận đây nữa. Đó. Sang tới năm Quý Tỵ, tức là năm 993, nhà Tống sắc phong cho vua làm giao chỉ quận vương. Bây giờ là phong cho làm giao chỉ quận vương. Rồi năm Đinh Dậu, tức là năm 997, lại phong cho là Nam Bình Vương. Trong thời gian cuối nhà Đinh và Lê Đại Hành làm vua, ngoài việc chống chọi với quân giặc phương Bắc, nước ta còn phải đối phó với giặc Chiêm Thành ở đằng trong, tức là thuộc miền Trung của Việt Nam chúng ta bây giờ đó, ngày xưa là nước Chiêm Thành. Năm 979, quân Chiêm được Ngô Nhật Khánh dẫn đường, tổ chức lực lượng thủy quân hùng hậu tiến đánh Hoa Lư theo đường biển, nhưng bị tan vỡ vì gặp bão ở biển Thần Phù. Chúng ta thấy Ngô Nhật Khánh là người miền Bắc này, nhưng mà chạy vào Chiêm Thành theo nhà Chiêm. Cho nên vào năm 979, cùng với nhà Chiêm thì đem quân để đánh thành Hoa Lư, nhưng mà đi theo đường biển gặp bão cho nên đến cửa biển Thần Phù đã bị tan vỡ và phải chết rất nhiều, phải bỏ về. Năm 982, Lê Hoàn cử Ngô Tử Canh và Từ Mục đi sứ Chiêm Thành, bị vua Chiêm là Bê Mi Thuế, phiên âm là Bê Mi Thuế, bắt giữ. Vua Chiêm lúc đó là Bê Mi Thuế bắt giữ. Lê Hoàn tức giận, sai đóng chiến thuyền, sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Tức là Lê Hoàn thấy là vua Chiêm Bê Mi Thuế bắt giữ sứ thần của mình, tức giận cho gì? Liền là cho đóng chiến thuyền, sửa binh khí và tự làm tướng chỉ huy, thống soái quân đội và tiến vào đằng trong và tiến đánh Chiêm Thành và chém chết vua Bê Mi Thuế tại trận, tức là tại chiến trường. Chiêm Thành mất vua cho nên thua to. Lê Hoàn bắt sống được quân sĩ nhiều vô kể, tức là bắt sống được quân sĩ của nhà Chiêm nhiều vô kể, cùng là tài nữ trong cung 100 người và một nhà sư người Thiên Trúc. Bắt được cả một nhà sư người Thiên Trúc ở đây nữa. Lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn, tức là rất là nhiều đấy. San phẳng thành trì, sau lại còn phá hết thành trì của nhà Chiêm đi. Phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư, đi chọn một năm thì phá giết chết vua Chiêm, rồi bắt được vô số quân sĩ, rồi mỹ nữ, rồi lấy bao nhiêu của cải vàng bạc của nhà Chiêm, rồi đốt phá san bằng phẳng thành của nhà Chiêm, rồi về nước vừa tròn một năm. Khi đó thì nhà Tống lại cho biết là gì? Lê Hoàn đã sai sứ dâng 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 93 tù binh chiêm thành cho vua Tống nhằm chứng tỏ thực lực của đại cổ Việt. Sau khi thắng giặc Chiêm thì Lê Hoàn đem dâng 93 tù binh của Chiêm Thành cho nhà Tống nhằm là tỏ cái thực lực là đại cổ Việt là một đất nước gì rất là giỏi, rất là mạnh. Cho nên là đánh bại Chiêm Thành, các ông liệu chừng đấy, đừng có coi nước tôi thì là nước nhỏ mà đem quân xua đánh nước tôi nữa, đại ý là như thế. Khi nhà vua đi đánh Chiêm qua núi Đồng Cổ đến sông Bà Hòa, đường núi hiểm trở khó đi, bèn sai đào hải cảng mới. Đào xong, công tư đều tiện lợi. Tức là khi đi đánh nhà Chiêm thì thấy thì cái đường sông chúng ta là hẹp và nông, cho nên không được, liền là sai gì đào hải cảng ở núi Đồng Cổ. Cũng theo sử Tống, tức là theo thời sử của nhà Tống, năm 990 Lê Hoàn lại đem quân đánh vào Châu Địa Lý, tức là Chiêm Thành, bắt được nhiều quân dân và địch, tức là bắt được nhiều quân dân nhà Chiêm và thu được nhiều của cải. Đến các năm 995 và 997, quân Chiêm kéo sang đánh phá biên giới đại cổ Việt, Lê Hoàn phải cho quân đánh đuổi. Ngoài ra từ đó đến năm 1003, vua Lê Đại Hành còn nhiều lần thân chinh cầm quân dẹp loạn, nhờ đó mà đất nước được bình yên. Có thể nói, đất nước đại cổ Việt dưới thời trị vì của Lê Đại Hành rất là phồn thịnh, nhân dân được an cư lạc nghiệp, kinh tế đất nước phát triển, đối nội dẹp được nạn cát cứ, đối ngoại khéo léo không gây ra thù oán lớn, văn hóa trong nước lấy Phật giáo làm quốc đạo. Chúng ta thấy văn hóa của nhà Lê bây giờ lấy Phật giáo là quốc đạo. Nhân dân được học hành đến nơi đến chốn, người tài đức được trọng dụng. Về Phật giáo thì có Thái sư Khuông Việt và Thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Khi nói đến Thái sư Khuông Việt và Thiền sư Đỗ Pháp Thuận, người ta đều nói đến sự kiện vua Lê Đại Hành nhờ hai thiền sư sắp xếp và bố trí đón tiếp sứ thần của nhà Tống sang lần thứ hai, đó là Lý Giác, vào năm Thiên Phúc thứ bảy, tức là vào năm 987 đó. Và hôm nay thì hết thời gian, ngày mai chúng ta sẽ học để xem các vị sư đóng góp trong cái việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong đất nước của chúng ta như thế nào, đặc biệt là thời kỳ của Lê Hoàn làm vua, mà phải tiếp sứ Tống, sứ thần của nhà Tống lần thứ hai, đó là Lý Giác như thế nào. Ngày mai chúng ta sẽ học, hôm nay hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cập Ư Nhã Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.